Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Vào lúc 4 giờ rưỡi, bầu không khí đã mát dịu đi đáng kể. Người ta đùa với nhau là họ cần phải làm ấm người lên. Đó là tất cả những gì có ích mà đống rác này có thể mang lại. Những xe đẩy được trưng dụng để dồn chúng vào thành một đống. Cái đống ấy được dựng lên giữa quảng trường thị trấn và được rưới lên bởi thứ gì đấy thật ngọt ngào. Những quyển sách, giấy má và những thứ khác cứ chực rơi ra hay đổ nhào xuống, chỉ để được ném vào một đống khác. Từ đằng xa, cái đống ấy trông như một ngọn núi lửa sắp phun trào, hay cái gì đó thật kỳ cục và lạ lẫm, mà bằng một phép thần kỳ nào đó đã hạ cánh xuống ngay chính giữa quảng trường thị trấn và cần phải được dẹp biến đi, và dẹp đi thật nhanh. Mùi của thứ được rưới lên bay về phía đám đông. Lúc này họ đang đứng ở một khoảng cách khá xa. Đám đông có đến hơn 1.000 người. Họ đứng trên mặt đất, trên những bậc cấp dẫn lên tòa thị chính, trên những nóc nhà quanh quảng trường. Khi Ly Sen cố gắng len lỏi qua đám đông, một âm thanh lách tách khiến con bé nghĩ rằng đám lửa đã được nhóm lên rồi. Nhưng vẫn chưa. Tiếng ồn đó là của những con người không ngừng động đậy. Dòng người đang trôi đi, đang nóng dần lên. Họ đã bắt đầu mà không có tôi. Dù có điều gì đó sâu thẳm bên trong bảo với con bé rằng đây là một tội ác, xét cho cùng, ba quyển sách của nó là những thứ quý giá nhất mà con bé sở hữu, thì nó vẫn buộc phải thấy đống lửa được nhóm lên. Nó không dừng lại. Tôi đoán loài người luôn muốn thấy một cái gì đó bị phá hủy, những lâu đài cát, những ngôi nhà được xây bằng lá bài. Đó là nơi mà họ bắt đầu. Họ có một kỹ năng tuyệt vời là khiến cho mọi thứ ngày càng leo thang để rồi đổ sụp. Cái ý nghĩ sẽ bỏ lỡ cảnh tượng ấy của con bé nguôi ngoai phần nào khi nó tìm thấy một kẽ hở giữa những thân người và nhìn thấy đống tội lỗi kia, khi đó vẫn còn nguyên vẹn. Cái đống ấy bị người ta chọc vào, tưới xăng vào, thậm chí còn bị nhổ bọt vào nữa. Cảnh tượng đó khiến con bé nhớ đến một đứa bé rách rưới khổ ải, đau đớn và hoang mang, vô vọng trước số phận mà nó không có quyền lựa chọn. Không ai ưa nó cả. Đầu nó cúi gầm, hai tay nó đút túi, vĩnh viễn, amen. Những mảnh, những miếng vẫn tiếp tục rơi lả tả xuống cái đống ấy, trong khi Ly Sen giáo giác khắp nơi tìm Rudy. Cái đồ lợn ấy đang ở đâu cơ chứ? Khi con bé nhìn lên thì bầu trời đang sa xuống. Một đường chân trời toàn những lá cờ và đồng phục quốc xã hiện lên, che chắn tầm nhìn của nó mỗi khi nó cố gắng kiếm tìm một mái đầu trẻ con. Việc này chả có ích gì cả. Đám đông chính là đám đông, không thể thống trị được nó, chen lấn nó hay tranh luận với nó. Bạn phải hít thở cùng nó và hát bài hát của nó. Bạn phải chờ đám cháy của nó. Một người đàn ông đứng lên bục và yêu cầu mọi người im lặng. Đồng phục hắn ta có màu nâu lấp lánh, vẫn còn những nếp ủi hằn trên đó. Sự im lặng bắt đầu. Câu đầu tiên của gã là Hitler vạn tuế. Hành động đầu tiên của gã là giơ tay chào mừng quốc trưởng. Hôm nay là một ngày thật đẹp. Gã nói tiếp, hôm nay không chỉ là ngày sinh nhật của quốc trưởng vĩ đại của chúng ta, mà một lần nữa, chúng ta đã làm kẻ thù phải ngừng bước. Ta đã ngăn không cho chúng xâm chiếm tâm trí của chúng ta. Ly Sen vẫn cố gắng len lỏi qua đám đông. Chúng ta đặt dấu chấm hết cho một căn bệnh đã lây lan trên toàn nước Đức trong suốt 20 năm qua. Nếu không muốn nói là từ lâu hơn thế nữa. Giờ thì gã này đang thực hiện một nghi thức gọi là Sorai, một sự bày tỏ tột bậc của tiếng la hét đầy đam mê. Nó cảnh báo đám đông hãy chú ý, hãy thận trọng, hãy tìm kiếm và tiêu diệt những âm mưu quỷ dữ đang muốn làm Đức Mẹ nhiễm bệnh bằng những phương cách tồi tệ. Lũ đôi bại, lũ cộng sản. Lại là cái từ đấy, cái từ cũ rích ấy. Những căn phòng tối ôm ôm, những người đàn ông mặc cơm lê. Đê Du Sen, bọn Do Thái. Đến giữa bài phát biểu đó, Ly Sen đầu hàng. Khi từ cộng sản tóm lấy nó, thì phần còn lại của buổi đọc diễn quốc xã tràn qua, từ cả hai bên, mất hút đâu đó giữa những cái chân đất xung quanh nó. Những dòng thác của ngôn từ, một đứa bé gái đang bước đi trên nước. Con bé lại nghĩ đến từ đó lần nữa, cộng sản. Cho đến lúc này, ở BDM, bọn nó được bảo rằng người Đức là nòi giống thượng đẳng, nhưng không còn ai khác được nói đến một cách cụ thể cả. Dĩ nhiên, ai cũng biết về những người Do Thái, khi bọn họ là những kẻ phá hoại chính lý tưởng của nước Đức. Dù vậy, cho đến hôm nay, chưa lần nào những người cộng sản được nhắc đến. Con bé phải thoát ra. Trước mặt nó, một cái đầu với mái tóc màu vàng thưa thớt và loang xoang như đuôi lợn đứng yên trên đôi vai, nhìn chăm chăm vào cái đầu ấy. Ly Sen như quay lại những căn phòng tối ôm trong quá khứ, và mẹ nó đang trả lời những câu hỏi được tạo nên bởi một từ. Con bé nhìn thấy tất cả rất rõ ràng. Người mẹ đói rách của nó, người cha mất tích của nó, đứa em trai đã chết của nó. Và bây giờ chúng ta nói lời vĩnh biệt với thứ rác rưởi này, với chất độc hại này. Ngay trước khi Ly Sen kinh tởm quay người đi để thoát ra khỏi đám đông, sinh vật bận áo nâu ống ả ấy đi về phía chiếc bục. Gã ta nhận lấy một ngọn đuốc từ đồng bọn và nhóm lửa vào cái đống đã làm hắn có vẻ như nhỏ lại trong mọi sự tội lỗi của nó. Hitler vạn tuế! Đám đông, Hitler vạn tuế!
Các bạn đang nghe chuyện các bạn nghe.
Một nhóm người bước lên từ một nền đất và dây quanh cái đống đó, châm lửa đốt cháy nó, trong sự hò hét ủng hộ của những người còn lại. Những giọng nói trèo lổn nhổn qua vai người ta và mùi của mồ hôi nước Đức thuần chủng dội đến đầu tiên, sau đó loang ra ngoài. Nó bao phủ hết con phố này đến con phố khác, cho đến khi tất cả đều ngụp lặng trong nó. Những từ ngữ, mồ hôi và tiếng cười. Đừng quên tiếng cười. Tiếp theo là rất nhiều lời nói vui vẻ, cũng như một tràng dữ dội những tiếng Hitler vạn tuế khác. Bạn biết đấy, việc này đã thực sự khiến tôi tự hỏi xem liệu có ai đó đã từng mất một con mắt, hay bị thương tai, hay bị trặc cổ tai trong cái đám hỗn độn này hay chưa? Bạn chỉ cần phải quay sang một nơi không phù hợp trong một thời điểm không thích hợp thôi, hay đứng quá gần một người nào đó. Có thể người ta sẽ bị thương thật. Phần tôi chỉ có thể nói với bạn là đã không có ai chết trong nó, hay ít nhất là không chết về mặt thể xác. Dĩ nhiên, có một vấn đề là tôi phải thu nhặt 40 triệu người vào lúc mà mọi chuyện qua đi. Nhưng điều này đang trở thành toàn là phép ẩn dụ thôi. Hãy cho phép tôi đưa chúng ta quay lại với đống lửa. Những ngọn lửa màu cam vẫy tay chào đám đông khi giấy tờ và chữ nghĩa tan rã trong chúng. Những từ ngữ bốc cháy bị tách rời ra khỏi những câu văn chứa chấp chúng. Ở bên kia, ngoài cái nóng mờ mịt ấy, có thể nhìn thấy những cái áo màu nâu và chữ thập ngoặc đang siết chặt tay nhau. Bạn không thể nhìn thấy những con người, chỉ có những bộ đồng phục và ký hiệu mà thôi. Chim lượn nhiều vòng trên bầu trời. Trong nỗ lực cố gắng thoát ra của Ly Sen, một giọng nói tìm đến tai con bé. Ly Sen. Giọng nói ấy len lỏi qua đám đông và con bé đã nhận ra nó. Không phải là giọng nói của Rudy, nhưng con bé biết giọng nói đó. Con bé dùng thoát khỏi đám đông và lần theo, để tìm ra gương mặt dính chặt vào giọng nói ấy. Ôi không, Louis Michael. Như con bé nghĩ, thằng kia không chế nhạo, đùa cợt hay nói câu nào với nó cả. Tất cả những gì mà thằng này có thể làm là kéo con bé về phía nó và chỉ vào mắt cá chân của mình. Nó đã bị giẫm đạp lên bởi sự phấn khích và đang chảy máu. Dòng máu tối tăm đáng ngại đã kịp thấm qua tấc của nó. Gương mặt nó toát lên một vẻ vô vọng bên dưới mái tóc vàng rối mù. Một con thú, không phải là một con hươu trong ánh sáng, không có gì quá điển hình hay đặc biệt. Nó chỉ là một con thú bị tổn thương giữa đám đồng loại lộn xộn của mình, sẽ sớm bị chà đạp bởi đồng loại của mình. Làm thế nào đó, con bé đã giúp nó đứng dậy rồi kéo nó ra đằng sau đám đông, về phía không khí trong lành. Chúng loạn choạng bước cùng nhau về phía những bậc cấp bên cạnh nhà thờ. Có vài chỗ trống ở đó để chúng nghỉ chân. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở hồng hộc cứ túa ra chạy vào nơi miệng của Mexico, khí trườn xuống qua họng thằng bé. Nó tìm cách nói chuyện. Thằng bé ngồi xuống, nắm lấy mắt cá của mình và tìm thấy gương mặt của Lysen Miniger. Cảm ơn, nó nói, như nói với miệng của con bé hơn là nhìn vào mắt con bé. Thêm vài ngụm thở nữa, và cả hai đều hình dung ra nhẫn ảnh của những trò lú bịch và một trận đánh nhau trên sân trường. Tớ xin lỗi vì chuyện đó, cậu biết mà. Lysen lại nghe thấy từ đó. Cộng sản. Dù vậy, con bé chọn cách tập trung vào Louis Meco. Tớ cũng vậy. Sau đó, cả hai đều tập trung vào việc hít thở, vì không còn gì để nói và làm với nhau nữa. Mọi mắc mớ của chúng đã chấm dứt rồi. Máu loang ra trên mắt cá của Louis Meco, một từ duy nhất dựa vào đứa bé gái. Bên trái chúng, những ngọn lửa và những quyển sách bị đốt cháy được reo hò, hoan hô như những người anh hùng. Con bé ngồi lại trên những bậc cấp đợi bố, nhìn đám tro tàn và thi thể của những quyển sách bị thu gom lại. Mọi thứ đều trông thật buồn bã. Những cục than màu cam và đỏ trông như những viên kẹo bị từ chối, và hầu hết đám đông đã tản ra. Nó nhìn thấy mụ Điêu Lơ ra về với vẻ rất thỏa mãn, và Phi Phi Cút, tóc trắng, một bộ đồng phục quốc xã, dẫn đôi giày cũ rích ấy và một tràng khuếch sáo đầy hân hoan. Giờ chẳng còn gì khác ngoài công việc dọn dẹp, và không lâu nữa sẽ chẳng có ai hình dung được là điều đó đã xảy ra. Nhưng bạn có thể ngửi được nó. Con đang làm gì thế? Hen Huberman đến được chỗ mấy bậc cấp nơi nhà thờ và cất tiếng hỏi. Chào bố. Lẽ ra con phải ở đằng trước tòa thị chính mới phải chứ. Xin lỗi bố. Ông ngồi xuống bên cạnh nó, chia đôi chiều dài cơ thể mình trên những bậc cấp bằng bê tông và mân mê một lọn tóc của Lysen. Những ngón tay của ông dán chúng thật gọn gàng ra sau tai con bé. Lysen, có chuyện gì vậy? Trong một lúc, con bé không nói gì cả. Con bé đang tính toán, dù đã biết trước kết quả rồi. Một bổ sung nho nhỏ, từ cộng sản, cộng với một đống lửa lớn, cộng với một bộ sưu tập gồm những lá thư chết và những nỗi khốn khổ của mẹ nó, cái chết của em trai nó, bằng với quốc trưởng. Quốc trưởng, ông chính là người ta mà Hen và Rosa Huberman đã nói đến vào buổi tối hôm đó, khi lần đầu tiên con bé viết thư cho mẹ nó. Con bé biết điều này, nhưng nó vẫn buộc phải hỏi. Mẹ con có phải là một người cộng sản không? Một cái nhìn chằm chằm, một câu hỏi trực diện. Lúc nào họ cũng tra hỏi bà việc này việc nọ trước khi con được đưa đến đây. Hen ngồi thẳng dậy một chút, nói ra những câu chữ đầu tiên của một lời nói dối. Bố cũng không biết nữa. Bố chưa bao giờ gặp bà ấy. Có phải quốc trưởng đã bắt bà ấy đi rồi không? Câu hỏi này đã làm cả hai bố con ngạc nhiên, và nó đã buộc bố phải đứng lên. Ông nhìn những người mặc áo nâu đang xúc đống tro tàn với những cái xẻng. Ông có thể nghe thấy họ đang xúc xẻng vào đó. Một lời nói dối khác đang lớn dần lên trong miệng ông, nhưng ông thấy không thể nói nó ra được. Ông nói, bố cho là có thể ông ta đã làm như thế thật đấy. Con biết điều đó. Những từ ngữ được ném xuống các bậc cấp. và Ly Sen có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang sôi lên sùng sục trong dạ dày nó. Con ghét quốc trưởng, con bé nói, con căm thù ông ta. Còn Hans Hoberman, ông đã làm gì, ông đã nói gì? Ông có cúi xuống và ôm lấy đứa con gái nuôi của ông, điều mà ông muốn làm khi đó hay không? Ông có nói với nó là ông rất tiếc về những điều đã xảy ra cho nó, cho mẹ nó, cho điều đã xảy ra với em trai nó hay không? Không hẳn. Ông nhắm chặt mắt lại, sau đó mở mắt ra. Ông tát thẳng vào mặt Lysen Meninger. Đừng bao giờ nói điều đó. Giọng của ông rất khẽ nhưng đanh thép. Khi con bé khóc rung lên bần bật và nằm gục xuống chỗ bậc cấp, ông ngồi xuống cạnh nó, lấy tay ôm mặt. Thật dễ để ta nói rằng ông là một người đàn ông cao lớn đang ngồi trong một tư thế kỳ cục khốn khổ và kiệt sức trên bậc cấp của nhà thờ. Nhưng không phải như vậy. Lúc ấy, Lysen không hề biết rằng cha nuôi của nó, Hans Humbermann, đã rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, nguy hiểm, thuộc về loại bậc nhất mà một công dân Đức có thể rơi vào. Không chỉ có vậy, ông ấy đã phải đối mặt với nó suốt gần một năm trời. Sự ngạc nhiên trong giọng nói của nó đẩy nó tới trước và nó nói lên sự vô dụng của con bé. Con bé muốn bỏ chạy nhưng không thể. Giờ thì đôi bàn tay đã rời khỏi khuôn mặt của bố khi ông tìm thấy lòng quyết tâm để mở miệng cất tiếng nói lần nữa. Con có thể nói điều đó trong nhà của chúng ta, ông nói, nhìn chằm chằm vào má của Lysen. Nhưng con không bao giờ được nói điều đó ngoài đường, ở trường, ở BDM, không bao giờ. Ông đứng trước nó và xốc nách nó lên. Ông lắc người nó. Con đã nghe bố nói chưa? Với đôi mắt mở trừng trừng, Lysen gật đầu ra ý đã hiểu. Việc này xét trên thực tế là một bài diễn tập của một bài thuyết giảng trong tương lai. Khi tất cả những nỗi sợ hãi tệ hại nhất của Hans Hoberman xảy ra ở phố Thiên Đàng vào giai đoạn sau đó trong năm, vào một buổi sớm tháng 11. Tốt. Ông đặt con bé xuống đất. Bây giờ chúng ta hãy thử xem. Ở bậc cấp cuối cùng, bố đứng thẳng người và giơ tay lên. Chéo 45 độ. Hitler vạn tuế. Lysen đứng dậy và cũng giơ tay lên. Với một sự khốn khổ đến cùng cực, nó lặp lại câu nói. Hitler vạn tuế. Đó thật là một cảnh tượng đáng xem. Một đứa bé gái 11 tuổi đang đứng ở bậc cấp của nhà thờ, cố không bật khóc, chào mừng quốc trưởng khi những giọng nói qua vai của bố rơi phịch xuống và da vào bóng tối trên bức tường đằng sau. Chúng ta vẫn là bạn chứ? Chừng 15 phút sau, bố cầm một điếu thuốc tượng trưng cho hòa bình trong lòng bàn tay ông, mở giấy gói và lá thuốc mà ông vừa nhận được. Không nói không rằng, Lysen dương người tới trước một cách ủ dột và bắt đầu dê điếu thuốc ấy. Hai bố con cứ ngồi cùng nhau như thế một lúc lâu, khói trèo lên vai bố. 10 phút sau, những cánh cửa có việc ăn cắp sẽ hơi hé mở một chút, và Lysen Meninger sẽ mở chúng rộng ra một chút nữa và lách người qua. Hai câu hỏi, những cánh cửa sẽ đóng lại sau lưng con bé chứ? Hay liệu chúng sẽ có ý tốt để nó quay ngược trở ra? Nhưng Lysen sẽ khám phá ra việc trở thành một tên trộm cừ khôi đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Sự lén lút, lòng can đảm, tốc độ. Dù vậy, hơn bất cứ điều gì trong số này lại là một yêu cầu cuối cùng. Sự may mắn. Thực ra, hãy quên 10 phút đi. Những cánh cửa giờ đã mở rồi. Bóng tối phủ xuống từng chút một, và với điếu thuốc đã được hút xong, Lisen và Heinz Thubermann bắt đầu đi về nhà. Để ra khỏi quảng trường, họ cần phải đi ngang qua chỗ đống lửa và một đoạn dãy hè ngắn nữa mới đến được phố Munich. Nhưng họ không đi xa được đến chừng ấy. Một người thợ mộc luống tuổi tên là Wolf van Eden cất tiếng gọi. Ông là người đã đóng cái bục cho những nhân vật quan trọng trong Đảng Quốc xã đứng trong suốt buổi đốt lửa. Và lúc này ông đang hạ nó xuống. Hans Huberman đấy phải không? Ông có đôi hàng mái tóc mai kéo dài đến tận gần miệng và một giọng nói tối tăm. Hans, chào Wolfen. Hans đáp. Ông giới thiệu đứa con gái và một câu hít le dạng thuế. Tốt lắm, Lisen. Trong vài phút đầu tiên, Lisen ở yên trong vòng bán kính 5 mét của cuộc nói chuyện. Những câu nói lướt qua tai nó, nhưng con bé không để ý đến chúng lắm. Có nhiều việc làm không? Không, bây giờ cái gì cũng khó khăn cả. Anh biết hoàn cảnh bây giờ thế nào rồi đấy. Đặc biệt là khi anh không phải là một đảng viên. Anh bảo với tôi là anh sắp vào đảng rồi mà, Hans. Tôi đã cố, nhưng tôi đã phạm sai lầm. Tôi nghĩ là họ vẫn còn đang cân nhắc. Lisen bước giận dơ về phía đống tro tàn. Nó ngồi đó như một cục nam châm, như một con quái vật. Nó là một thứ cám dỗ không thể cưỡng lại với những đôi mắt, cũng giống như con phố của những ngôi sao vàng. Cũng như với sự thôi thúc phải nhìn thấy cái đống bùng cháy lên trước đó, con bé không thể nhìn đi chỗ khác được. Chỉ có một mình, nó không bị ai buộc phải giữ một khoảng cách an toàn. Cái đống ấy hút nó về phía mình và con bé bắt đầu đi vòng quanh. Trên đầu nó, bầu trời đang hoàn thành nốt quy trình tối dần đi của nó. Nhưng đằng xa, trên sườn núi, vẫn có một vệt sáng mờ mịt. Bass out, Kai. Một bộ đồng phục cất tiếng nói với nó như thế. Coi chừng đấy, nhóc. Khi ông ta lấy xẻng xúc thêm một ít tro tàn lên xe đẩy. Phía gần tòa thị chính, dưới một cây đèn, có vài bóng người đứng đó trò chuyện. Rất có thể là đang hả hê vì thành công của đống lửa. Từ chỗ Lisen đang đứng, giọng nói của họ chỉ là những âm thanh. Con bé chẳng thể nghe được từ nào cả. Trong vài phút, con bé quan sát người ta lấy xẻng xúc dần cái đống đó. Ban đầu là làm cho nó trông nhỏ hơn ở phần rìa, để cho nó đổ sụp xuống thêm nữa. Họ cứ đi tới rồi lại đi lui từ chỗ một chiếc xe tải. Và sau ba chuyến quay đi quay lại như thế, khi cái đống đã được dọn đi gần tới đáy, một phần nhỏ có một thứ gì đó chưa cháy hẳn rơi ra từ bên trong đống tro tàn. Vật đó, một nửa lá cờ màu đỏ, hai tấm áp phích quảng cáo một bài thơ Do Thái, ba quyển sách và một tấm biển gỗ có chữ Hebrew trên đó. Có thể là chúng bị ẩm nên không cháy. Có thể ngọn lửa đã không cháy đủ lâu để đạt đến độ sâu của những thứ này. Dù lý do có là gì đi nữa, chúng vẫn nằm rút với nhau trong đám tro tàn, rung lẫy bẫy. Những kẻ sống sót. Ba quyển sách, Lisen khẽ nói, và nó nhìn vào những tấm lưng của mấy người đàn ông. Nào, một người trong số họ nói, nhanh lên đi chứ, tôi sắp chết đói rồi đây này. Họ di chuyển về phía cái xe tải. Bộ ba quyển sách thò mũi ra. Lisen tiến đến gần. Nhiệt độ vẫn còn đủ nóng để làm con bé ấm lên khi nó đứng dưới chân của đống tro tàn. Khi nó thò tay vào, tay nó bị lửa táp. Nhưng trong lần thử thứ hai, nó đã chắc rằng mình phải ra tay đủ nhanh. Nó vô lấy quyển sách nằm gần nhất. Quyển sách ấy có màu xanh, phần rìa đã bị cháy xém. Nhưng còn lại thì không sao cả. Bìa sách như được dệt bởi hàng trăm sợi dây được kéo căng và dập xuống. Những con chữ màu đỏ được nhấn vào thớ giấy đó. Từ duy nhất mà Lisen có thời gian để đọc là dai. Nó không có thời gian để đọc nốt. Và có một vấn đề, ấy là khói. Khói bốc lên từ bìa sách trong lúc con bé tung tẩy nó cho khỏi nóng và chạy biến đi. Đầu nó cúi gầm và vẻ đẹp bệnh hoạn của lòng can đảm ngày càng tỏ ra rùng rợn sau mỗi bước chân. Nó bước đi được 14 bước thì có một giọng nói. Giọng nói ấy vang lên từ sau lưng con bé. Này! Đó là lúc mà con bé đã gần như chạy ngược lại và ném quyển sách trở lại vào đống tro tàn. Nhưng nó không thể. Hành động duy nhất mà nó làm được là quay lại. Có thứ gì đó trong này vẫn chưa cháy. Đó là một trong số những người dọn dẹp. Ông ta không nhìn đứa bé gái mà là nhìn những người đứng ở tòa thị chính. Thì đốt lại đi chứ, ai đó trả lời. Và anh phải nhìn thấy chúng cháy ra tro đấy nhé. Tôi nghĩ là chúng bị ướt. Lại các đấng Giê-xu, Maria và Joseph, chẳng lẽ việc gì tôi cũng phải động tay vào à? Những tiếng bước chân vọng đến. Đó là ngài thị trưởng đang mặc một cái áo khoác màu đen bên ngoài bộ đồng phục quốc xã. Ông ấy không hề chú ý đến đứa bé gái đang đứng cách đó không xa. Một nhận thức, tượng đài của một kẻ trộm sách đứng trên sân trong. Thật hiếm hoi làm sao, bạn có thấy không, khi một tượng đài xuất hiện trước khi chủ thể của nó trở nên nổi tiếng. Con bé chìm vào cảm giác rùng mình của việc bị bỏ qua. Có vẻ như quyển sách đã đủ nguội để luồn vào bên dưới bộ đồng phục của con bé. Ban đầu nó rất đáng yêu và ấm áp ở chỗ ngực con bé. Dù vậy, khi nó bước đi, quyển sách lại bắt đầu nóng lên. Khi nó quay lại chỗ bố và cô Phen Eden, quyển sách đã bắt đầu làm bỏng nó, cứ như quyển sách đang bốc cháy vậy. Cả hai người đàn ông đều nhìn về phía nó. Con bé mỉm cười. Ngay lập tức, khi nụ cười vừa tắt ngấm khỏi môi nó, nó đã có thể cảm thấy một thứ khác, hay đúng hơn, một ai khác. Cảm giác mình đang bị theo dõi là không để lẫn vào đâu được. Cảm giác ấy bao trùm khắp người con bé, và nó được khẳng định khi con bé có đủ can đảm nhìn về phía những bóng đen chỗ tòa thị chính. Bên cạnh chỗ mấy cây bóng, một cái bóng khác đứng đó, cách đó vài mét. Và Lee Sen nhận ra hai điều. Một, hình dáng của cái bóng, và hai, một thực tế là nó đã nhìn thấy mọi việc. Đôi tai của cái bóng được đút vào túi áo khoác của nó. Nó có mái tóc lơ thơ. Nếu nó có một gương mặt, thì vẻ mặt của nó hẳn phải toát lên sự tổn thương. Gon Foderman, Lee Sen nói, chỉ đủ lớn để mình nó nghe thấy. Khốn kiếp thật. Chúng ta đi được chưa nào? Trong những khoảnh khắc trước đó của mối nguy hiểm lạ lùng ấy, bố đã nói lời tạm biệt với Gogen Eden và đã sẵn sàng để cùng Lee Sen về nhà. Rồi ạ, con bé trả lời. Họ bắt đầu rời khỏi hiện trường của vụ phạm tội và quyển sách đang thực sự làm bỏng con bé. Quyển sách, cái nhúng vai, đã tự áp vào lồng ngực con bé. Khi họ bước ngang qua những cái bóng chập chờn chỗ tòa thị chính, kẻ trộm sách nhăn mặt. Chuyện gì vậy? Bố hỏi. Không có gì. Dù vậy, chắc chắn là có cái gì đó không ổn. Khói đang bốc ra khỏi cổ áo Lee Sen. Một cái dòng cổ mồ hôi đã hình thành quanh cổ họng con bé. Bên dưới lớp áo, một quyển sách đang ăn nó. Vừa nghe phần tiếp theo tác phẩm Kẻ Trộm Sách của